Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngược dòng lịch sử cách đây hơn 26 thế kỷ, nơi xứ Ấn Độ đã xuất hiện một bậc thánh nhân, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức hạnh của Ngài như hàng vạn đóa hoa sen tỏa ngát hương thơm, tung bay khắp muôn phương. Giáo lý của Ngài là một dòng nước cam lồ, rưới mát vào tâm linh của chúng sinh, xóa tan bao nỗi ưu phiền, tham lam, sân hận, tà kiến. Nhiều vấn đề hiện thực đa dạng giáo dục, từ gia đình cho đến xã hội, đều được Đức Phật chỉ dạy. Chẳng những thế thôi, mà Ngài còn chỉ cho chúng ta hiểu rõ nhân quả, tội phước khổ vui, và diễn bày phương pháp bỏ ác, diệt khổ, đưa chúng sanh đến quả vị cứu cánh giải thoát Niết Bàn. Chính đời sống và chân lý của Ngài là một quyển kinh sống động, thể hiện giáo lý qua nhiều khía cạnh. Hôm nay, nhân ngày rằm tháng 4 là ngày Phật đản, Phật lịch 2552, gia đình Phật tử Thiện Phúc, gia đình Phật tử Võ Thị Dung, pháp danh Hoàng Ngọc, thực hiện đĩa ghi âm quyển Thập Thiện Nghiệp do sư Thích Giác Thiện biên soạn. Giọng đọc Đức Huy, Nguyễn Vinh, Tú Trinh. Kỹ thuật âm thanh Thanh Liêm, Minh Ngọc. Như những đóa hoa sen, thành kính dâng lên đấng từ phụ trong ngày tưởng niệm thiêng liêng này. Chúng tôi hân hạnh được đọc qua tác phẩm của sư, cảm thấy vô cùng hoan hỷ, như được ai ban tặng cho món quà vô giá. Chúng tôi cảm nghĩ đây là tác phẩm bao gồm nhiều khía cạnh triết lý nhân sinh, nghiệp báo luân hồi. Bên cạnh đó còn có những mẫu chuyện đạo lý cảnh tỉnh con người, và quan trọng nhất là phương pháp vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau do thập ác mang lại. Tác phẩm Thập Thiện này có giá trị to lớn, mang lại lợi ích thật sự cho hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia, để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật, độ mình và độ người. Xin thành kính chắp tay cúi đầu nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trong mười phương thâm tâm thanh tịnh, thoát khỏi khách trần phiền não, xa lìa các nghiệp chướng, thành tựu các nghiệp lành. Bao nhiêu khổ nạn đều được giải thoát, phát tâm Bồ Đề dõng mạnh tiến tu, cho đến ngày thành công đắc đạo, rộng độ chúng sanh, nhập kim cang tâm, thành bậc chánh giác. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Xin quý Phật tử lưu ý, đĩa thập thiện này thuộc dạng MP3, mỗi trác đều có ghi số. Thí dụ, mới bắt đầu nghe, trên màn hình của máy hiện lên số 1. Nghe hết trác 1 đến trác 2 hiện lên số 2. Nếu đang nghe trác 2 đến 20 phút, khi đó quý Phật tử bận công việc có thể tắt máy. Đến khi mở máy nghe tiếp, chỉ cần bấm tới trắc 2 rồi bấm nút chạy nhanh, còn gọi là nút xả, đến 20 phút rồi bấm play là nghe tiếp theo. Trước khi đi vào nội dung chương trình, kính mời quý Phật tử nghe lời nói đầu của sư Thích Giác Thiện.
Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, gây tạo nhiều ác nghiệp, để rồi phải lãnh thọ nhiều quả báo đau thương. Vì lòng từ bi, Đức Phật thị hiện ra đời, nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Xuyên suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, Đức Phật dùng vô số pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nhưng không ngoài giới, định, huệ, vì đó là nền tảng căn bản cho tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Phật dạy tứ chúng: các con hãy y nơi chánh pháp, lấy giới luật làm thầy hướng đạo để vượt bể khổ lên bờ giác. Chính vì tầm quan trọng đó, Đức Phật đến cung rồng Ta Kiệt La thuyết kinh Thập Thiện Nghiệp để cho chúng sanh biết cách ngăn ngừa các điều ác, phát triển những điều lành, tu hành cho đến ngày thành Phật. Nhận thấy sự lợi ích của Thập Thiện Nghiệp nên tôi cố gắng nghiên cứu kinh luật và sưu tầm rất nhiều tài liệu nói lên tính chất nhân quả, nghiệp báo, phước lành cho người thực hành thập thiện và tai hại đến với những ai nói làm ngược lại. Hôm nay quyển thập thiện này có dịp ấn tống là nhờ sự nhiệt tình hợp tác của các huynh đệ. Xin chân thành gửi đến quý đạo hữu món quà tinh thần. Với lòng thành kính nguyện cầu cho chánh pháp được truyền bá khắp nơi, mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, từ bỏ thập ác, sát sanh, hại vật, phát tâm quy Tam Bảo, thọ trì thập thiện, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, phóng sanh, làm lành lánh dữ, cầu cho kẻ đuôi điếc được thấy nghe, người tàn tật câm ngọng thì lành mạnh nói được, người bệnh hoạn mau bình phục, người hoạn nạn đói rách đau khổ được bình yên, ấm no, an vui, tịnh lạc. Người người nương mình trong ánh hào quang của chư Phật, biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau, thế giới hết nghiệp binh đao, mưa hòa gió thuận, quốc thới dân an, muôn loài dứt sạch phiền não, oan trái nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chóng viên thành, kẻ âm được siêu, người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Bể pháp mênh mông thầm thâm vi diệu, khó mà diễn tả hết ý kinh, nên không sao tránh khỏi những điều sơ suất, thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi quan hỷ bổ túc thêm cho quyển thập thiện này được hoàn hảo hơn. Thành thật tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A dẫn nhập. Cổ đức từng dạy: nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà vong. Chẳng những từ gia đình, xã hội, tôn giáo cho đến công việc làm ăn hàng ngày mà thiếu kỷ cương thì khó tránh khỏi hư hại. Nếu nhà trường vô kỷ luật thì học sinh không thể học tốt. Tài xế lái xe không đúng luật, thời xảy ra tai nạn, vân vân. Chẳng những con người có giới luật mà các loài chim, cá, kiến, ong đều có quy tắc của nó. Như nhạn bay có hàng, kiến bò có lối, và chúng cũng có nghĩa chúa tôi, cha con, vợ chồng. Thế đủ biết loài vật còn có kỷ luật, huống chi là loài người. Nếu người nào không tuân theo giới luật thì sẽ trở thành kẻ hư thân độc ác. Trong gia đình không có kỷ luật thì lộn xộn. Một nước không có pháp luật, thời chẳng còn phong hóa kỷ cương, dân chúng trở nên hung tàn. Thế giới không pháp luật, ắt phải loạn ly tứ phía. Muốn tránh khỏi sự tan vỡ nguy hiểm cho mình và xã hội, cho nên chúng ta phải nương tựa vào giới luật làm căn bản tự thân. Nếu không giữ giới luật thì đời sống của chúng ta sẽ xảy ra những sự lôi thôi rắc rối, mất hết phúc lạc an vui ở hiện tại và vị lai. Giới là những điều răn cấm không được phạm, luật là những quy định phải tuân theo để chỉnh đốn những hành vi, lời nói, ý nghĩ cho đúng chánh pháp. Tại sao Phật bảo các đệ tử phải giữ giới luật? Vì từ vô thủy đến nay, chúng ta bị phiền não, nghiệp chướng chứa nhóm nhiều đời, ô nhiễm trong vật dục, gây tạo nhiều ác nghiệp, nên mới luân hồi trong dòng sanh tử. Muốn thoát ra khỏi bể khổ, phải giữ giới luật. Kinh Niết Bàn dạy, giới là cội gốc của tất cả thiện pháp. Giới giống như mặt trời phá tan đêm tối. Giới là chuỗi anh lạc trao dồi pháp thân. Giới như mặt đất muôn vật đều phát sinh. Giới là cội gốc sanh ra các công đức. Giới có thể dứt hằng ác nghiệp và ba ác đạo. Giới là pháp trượng đánh dẹp những phiền não hung ác. Giới hay diệt trừ tất cả những tà kiến. Giới là tư lương trên con đường hiểm sanh tử. Giới như con thuyền to đưa người qua bể khổ. Kinh Hoa Nghiêm nói, giới là cội gốc của vô thượng Bồ Đề. Người giữ giới được 5 điều lợi. Thứ nhất, tiếng tốt đồn xa. Thứ hai, lợi lộc dồi dào. Thứ ba, đi vào hội chúng không sợ hãi. Thứ tư, khi mạng chung, tâm không rối loạn. Thứ năm, đời sau sanh về cõi lành. Kinh Pháp Cú nói, hương chiên đàn già la chưa phải là thơm phức. Hương người có giới đức, xông ngát khắp mười phương. Khi hành giả giữ gìn giới luật được trọn vẹn, thời thân tâm an lạc, nhẹ nhàng, giống như người đau gặp thuốc hay, tiêu trừ hết bệnh phiền não, thân tâm được an ổn, vững vàng, không còn lo sợ gì nữa. Chư Phật, Bồ Tát và Thinh Văn đều nhờ giữ giới luật mà đạt đến cảnh giới phúc lạc tiêu diêu giải thoát. Thế mà thời nay, nhiều người học đạo chỉ muốn tìm những giáo lý huyền diệu cao siêu, nghe cho bùi tai, bàn để vui miệng. Nói đến giới luật, họ không ưa thích, cho đó là cũ kỹ, bó buộc, tiêu cực, biến lười, không phù hợp trào lưu tiến hóa. Ôi, khác nào kẻ đi tìm châu báu ngoài biển khơi, còn châu báu trong nhà mình thì quăng bỏ. Muốn xây dựng một tòa lâu đài nguy nga, lại chê cái nền móng là vô ích. Bảo sao Phật Pháp không suy đồi, nhân loại điêu linh, chúng sinh khổ ải. Vì thế, trong kinh Lăng Nghiêm nói, người tu thiền định hoặc bất cứ pháp môn nào mà không giữ giới luật thì rơi vào tà định của tà ma ngoại đạo. Như thế, đủ biết giữ giới luật quan trọng biết dường nào, người giữ giới được Thiên Long ủng hộ, ngoại ma khiếp phục. Quyển Thập Thiện Nghiệp này tuy là giáo lý căn bản, nhưng nội dung bao quát nhiều khía cạnh, mang tính chất nhân quả, nghiệp báo và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày. Lại còn đáp ứng những thắc mắc như sát sanh bị quả báo gì và không sát sanh hưởng được phước báo gì, cho đến giới không trộm cướp, tà dâm, giọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Mỗi giới đều nêu rõ lành dữ, tội phước ở trong đó. Chẳng những thế thôi, còn cho chúng ta biết được gieo nhân gì, gặt quả chi. Vì vậy, quý Phật tử khi nghe đọc quyển Thập Thiện Nghiệp này, nên chú tâm tư duy, nghiền ngẫm cho tường tận, chịu khó nghe nhiều lần. Như vậy mới nhận ra được sự vi diệu vô biên của pháp bảo, rồi tu cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly ác nghiệp, đạo quả chóng viên thành. Luật nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Việc lành dữ do mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tin như thế hết ai phạm tội.
B. Nội dung. Định nghĩa: một, thập thiện nghiệp, nghĩa là 10 điều lành của ba nghiệp như sau: A nhỏ, thân có ba: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. B. Khẩu có bốn: không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. C. Ý có ba: không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Đó là 10 điều lành, ngược lại là 10 điều ác. 2. Nghiệp là gì? Nghiệp là những ý nghĩ, hành động, việc làm hàng ngày kết thành nghiệp lành, nghiệp dữ hoặc không lành, không dữ. A. Nghiệp lành. Theo quan niệm của nhà Phật là thân, khẩu, ý đều được trọn lành, đem đến sự an lạc, lợi ích cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai. B. Nghiệp dữ là những hành động tạo nên do nơi thân, khẩu, ý bất thiện, đem đến sự đau khổ cho chúng sanh. C. Nghiệp không lành không dữ là chỉ cho việc làm không thiện, không ác. Chính vì con người suy nghĩ, hành động gây nghiệp thiện ác khác nhau, cho nên nó sanh ra quả khác nhau. Nào là thọ, yểu, đẹp, xấu, giàu, nghèo, mạnh lành, bệnh tật, trí, ngu. Chúng ta tự gieo nhân rồi thừa hưởng gặt lấy kết quả của hành động đó. Nếu ai đã tạo ra nghiệp dữ, dẫu trốn ở đâu cũng không thoát được sự báo ứng của nhân quả. Kinh Pháp Cú nói: dầu trên trời giữa biển, hay lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp.
Trong Kinh Pháp Cú, thí dụ Phật dạy: người nào làm việc bất chánh, độc ác, thời lãnh lấy 10 quả báo sau đây: 1. Sống rất khổ sở. 2. Thân thể tật nguyền. 3. Bệnh tật triền miên. 4. Tâm trí tán loạn. 5. Bị người vu bán. 6. Mắc nạn quan nha. 7. Tài sản tan nát. 8. Thân quyến chia lìa. 9. Nhà cửa tài sản bị lửa cháy tiêu tan. 10 là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng. Kinh A Hàm nói: một hôm, vua Ba Tư Nạc thân hành đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng:
bạch Đức Thế Tôn, có phải người dòng dõi vua chúa quý tộc sau khi mạng chung sẽ sanh vào dòng vua chúa quý tộc, còn người nào dòng nô lệ thấp hèn thì sanh vào dòng nô lệ thấp hèn, có đúng vậy không? Phật bảo: đại vương nên biết trên đời có bốn hạng người: một là từ tối đi vào tối, hai là từ tối đi ra sáng, ba là từ sáng đi vào tối, bốn là từ sáng tiến đến sáng. Thế nào là từ tối đi vào tối? Nghĩa là người này sanh ra đời chịu nhiều sự khổ, thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu, lại làm việc ác, chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tăm khổ sở hơn. Người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là người sanh ra đời từ thân mạng cho đến vật chất không bằng ai, nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước nên ăn năn sám hối, phát tâm cúng dường, bố thí làm lành lánh dữ. Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, tức là người này sanh ra đời hưởng cảnh giàu sang nhưng không biết tạo thêm phước lành, lại còn tham lam, keo kiệt, kiêu căng, hống hách, tạo nhiều ác nghiệp. Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng đi vào bóng tối nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là người có căn lành đời trước, nên sanh vào nhà tôn quý, hưởng cảnh giàu sang, lại tiếp tục bố thí cúng dường, làm nhiều việc thiện, trên kính dưới nhường. Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp, thanh cao hơn. Nói tới nhân quả, nghiệp lực, Kinh Tăng Chi nói: Một thời Đức Phật an trú ở thành Xá Vệ, vườn Thắng Lâm. Một hôm, Hoàng hậu Malika đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, bạch rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dùng sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng lại giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp, nhưng lại nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp, thù thắng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn.
Phật dạy: Này Malika, nếu hạng nữ nhân nào nhiều phẫn nộ, não hại, bị người ta nói động đến một chút liền nổi nóng, sừng sộ, sân hận, gây hấn, bất mãn, lại không biết cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn, thức ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, tánh tình keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người đó sau khi từ bỏ cõi đời này, tái sanh trở lại, do sân hận, keo kiệt, nên lãnh thọ thân thể xấu xí, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào hay phẫn nộ, não hại, dầu bị nói ít liền nổi nóng, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ sự bất mãn, oán hận, nhưng người này biết cúng dường cho sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, tánh không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì không ganh tị, tức tối. Người ấy sau khi mạng chung, tái sanh trở lại do sân hận, nên bị quả báo dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt. Nhờ biết cúng dường nên hưởng được phước báo giàu sang, tài sản lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Này Malika, nếu nữ nhân nào không nổi nóng, não hại, tuy bị nói nhiều, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, gây hấn, nhưng người này keo kiệt, không biết cúng dường cho sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh hay đố kỵ, nhìn thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì nó ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này, tái sanh trở lại, nhờ không sân hận nên dung sắc xinh đẹp, thù thắng. Do keo kiệt không biết cúng dường bố thí, nên phải chịu cảnh nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào không phẫn nộ, não hại, tuy bị nói nhiều nhưng không nổi nóng, nổi sân, không có biểu lộ sân hận, gây hấn, bất mãn, người này lại hay cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh tình không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, không ganh tị, tức tối. Người đó sau khi thân hoại mạng chung, tái sanh trở lại, nhờ không sân hận, biết cúng dường, nên hưởng được phước báo dung sắc xinh đẹp, giàu sang, tài sản nhiều, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Sau khi Phật thuyết giảng xong, Hoàng hậu Malika thưa rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ không phẫn nộ, não hại. Dầu bị nói nhiều con cũng không nóng giận, oán hận, gây hấn, bất mãn. Con sẽ cúng dường cho chư vị Sa Môn, Bà La Môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, con sẽ không ganh tị tức tối. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, mong Ngài nhận con làm nữ cư sĩ từ nay cho đến ngày mạng chung.
Đức Phật hứa khả truyền trao ngũ giới cho Hoàng hậu Malika, rồi lại thuyết pháp về nghĩa vô thường. Mọi người đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Qua bài kinh trên cho chúng ta thấy, Hoàng hậu Malika có một tính đặc biệt là khi nghe pháp, bà biết rõ tai hại của sân hận, phẫn nộ, ganh tị, đố kỵ và tánh keo kiệt, bỏng xẻng. Cho nên bà hứa với Đức Phật là sẽ không nóng giận, oán hận, ganh tị, đố kỵ, keo kiệt, và thành tâm phát nguyện thực hành việc bố thí, cúng dường cho chư vị Sa Môn, Bà La Môn. Trong khi nghe kinh, nếu chúng ta biết xét lại mình và phát tâm làm những việc tốt, thì sự nghe kinh đó mới có lợi ích. Trái lại, nếu chúng ta nghe kinh mà không biết suy xét và cũng không cố gắng nỗ lực làm theo lời Phật dạy, thì việc nghe kinh đó chẳng có lợi ích gì. Chúng ta thấy người xưa nghe một bài kinh, hiểu rõ ý nghĩa của bài kinh. Còn chúng ta ngày nay có phong trào khi nghe kinh thì thích nghe vị thầy hoặc sư cô nào đó nói hay, đúng tâm lý của mình thì rủ nhau đi đến nghe. Trong khi đó về phần mình thì chẳng làm được việc gì, mà chỉ nghe cho thỏa thích vậy thôi. Có mấy ai biết suy xét rồi kiểm điểm lại mình coi đã làm được điều gì và chưa làm được điều gì. Trong khi nghe kinh, chúng ta phải có lòng tin để tâm thanh tịnh lắng nghe những lời Phật dạy, rồi tinh tấn tu hành để cho đời sống của mình trở nên tốt đẹp, chứ không phải nghe rồi bỏ qua.
Chúng ta thấy sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài giảng bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như, vừa nghe xong là giác ngộ đắc đạo ngay. Trường hợp nữa là ông Gia Xá. Ông sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Một hôm, ông tổ chức một buổi yến tiệc linh đình. Sau khi tàn cuộc vui, ông nhìn thấy chén bát ngổ ngang, còn các kỹ nữ thì mệt mỏi, nằm lăn ra ngủ, mồ hôi chảy ra, phấn son loang lổ trên gương mặt. Ông thấy cuộc vui chơi này không thật, cho nên ông mới đi đến gặp Đức Phật. Khi đó, Đức Phật giảng cho ông nghe bài pháp Tứ Diệu Đế. Nghe xong, ông liền giác ngộ. Người xưa có tình tín, biết quý trọng pháp hết sức đặc biệt, cho nên mới mau giác ngộ đắc pháp. Còn chúng ta xem kinh, nghe pháp không biết bao nhiêu lần, mà tại sao không giác ngộ? Tại vì chúng ta nghe xem là để nghe xem vậy thôi. Đa số là học trên lý thuyết, cho nên phiền não sanh tử triền miên không dứt là vậy. Muốn diệt trừ phiền não, thoát ly sanh tử, chúng ta phải hội đủ ba yếu tố. Một là văn, hai là tư, ba là tu. Có nghĩa là khi xem kinh, nghe pháp, phải thành kính, chú tâm tư duy những lời Phật dạy, rồi đem ra thực hành, thì chắc chắn sẽ thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề.
Trong khế kinh Phật dạy, các tỳ kheo nên biết những người nghèo khó hình dung, xấu xa, bệnh tật, gặp nhiều ách nạn, không được tự do. Phải biết rằng những người ấy quyết định đời trước có phá giới, tật đố, sân hận, không lòng hổ thẹn. Còn những người thân hình lành mạnh, xinh đẹp, giàu sang, có thế lực, phải biết rằng người ấy đời trước có trì giới, bố thí, tinh tấn, không lòng tật đố, sân hận. Do đó Đức Phật thuyết kinh thập thiện nhằm để ngăn chặn những tư tưởng ác, lời nói chẳng lành, hành động bất chánh. Mười giới này y cứ trên lòng từ bi bình đẳng để diệt trừ mọi tội lỗi, đem lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai.
Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kinh Pháp Cú.
Ý nghĩa và giá trị của mười nghiệp lành. Một, La Mã: không sát sanh. Sát sanh là đoạn mạng chúng sanh, tự mình giết, xúi người giết, thấy người giết vui theo điều phạm giới sát khả. Tại sao Đức Phật đưa ra điều răn thứ nhất: cấm không cho Phật tử giết người, sát vật? Vì tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết. Trong các tội ác, tội lớn nhất là làm thân Phật ra máu, giết A-la-hớn, tổ thầy, cha mẹ và phá hòa hợp tăng. Kẻ đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Giết đồng loại, bị quả báo hiện tại, thân nhân người ta sẽ báo thù, nếu không cũng bị pháp luật trừng trị. Cho dù họ có khôn khéo trốn thoát luật thế gian, nhưng không qua luật nhân quả, kiếp sau bị nạn nhân giết lại. Chưa hết, giết chết một mạng người tức là làm cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu người ta phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa và phá vỡ những hoài bão, công danh sự nghiệp, làm cho họ chết trong uất hận, nuối tiếc. Quả báo đến với kẻ đó, đời sau chịu cảnh người thân phân ly, sự nghiệp đổ vỡ, chết trong đau thương, hối tiếc. Giết thú bị tổn giảm tuổi thọ, luân hồi thường mạng, bệnh hoạn, chết yểu. Nói đến oan trái của nghiệp sát. Thuở Phật sanh tiền, có anh chàng nọ cưới vợ nhiều năm nhưng chẳng có con, nên mới cưới thêm vợ lẻ, không bao lâu có thai. Vợ lớn nhìn thấy chồng lúc nào cũng chăm sóc vợ lẻ hết sức chu đáo, nên lòng ganh tị, ghen tuông nổi lên sanh tâm độc ác, mua thuốc phá thai trộn vào thức ăn, làm cho cả mẹ lẫn con đều chết. Vì thai già tháng, người chồng điều tra biết được oan tình, liền đánh đập vợ lớn cho đến chết. Luân hồi nhân quả trả dây. Sau khi chết, vợ nhỏ sanh làm con chồn, vợ lớn sanh làm con gà mái. Mỗi khi gà có con, chồn ta bắt ăn thịt và sau đó ăn luôn gà mẹ.
Kiếp thứ ba, sau khi gà chết sanh làm con beo, chồn sanh làm con nai cái. Mỗi khi nai có con, beo đến bắt ăn thịt cả mẹ lẫn con.
Kiếp thứ tư, nai sanh làm hung thần, còn beo sanh làm người con gái. Đến tuổi trưởng thành, người con gái có chồng, lúc sanh con, hung thần đến bắt ăn thịt, làm cho cô ta vô cùng đau khổ. Trải qua hai lần như thế, đến lần thứ ba, người chồng đề nghị đưa vợ về quê ngoại sanh. Sau khi sanh được một thời gian, hai vợ chồng bồng con trở về quê nhà. Đi gần đến kỳ viên tịnh xá, bỗng nghe tiếng gió từ xa thổi tới như cuồng phong vũ bão. Người vợ nhìn lên trời, thấy hung thần đuổi bắt, liền ôm con chạy vào tịnh xá kỳ viên, cầu xin Phật từ bi cứu mạng cho con mình. Khi đó hung thần cũng vừa đến nơi, nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại không cho vô. Phật bảo Ananda ra gọi hung thần vào. Nhờ oai lực của Phật nên thần ta tỏ ra dễ dậy. Trước mặt hai nạn nhân, Phật từ tốn khuyên bảo: sao các ngươi cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế? Oan trái biết bao giờ mới chấm dứt? Rồi Phật kể lại mối thù nhiều đời cho họ nghe xong, liền đọc kệ: nếu lấy oán báo oán, oán ấy mãi chất chồng. Nếu lấy đức báo oán, oán ấy tự tiêu tan.
Nghe bài kệ về lời khuyên của Phật, hung thần và người phụ nữ hóa giải hết oán thù, đồng đứng lên đảnh lễ Phật, cầu xin quy y, thọ trì ngũ giới. Lòng từ bi của Đức Phật xem chúng sanh như con của mình, nên Ngài không cho đệ tử sát sanh hại vật với bất cứ hình thức nào.